Câu chuyện quốc tế của VOA tiếng Việt tuần này cùng với Quốc Phương xin kính chào quý vị khán thính giả. Thưa quý vị, vị khách của chương trình hôm nay là kinh tế gia Bùi Kiến Thành, một chuyên gia về kinh tế, tài chính và nhà tư vấn về hội nhập và phát triển cho Việt Nam, tham gia từ Sài Gòn. Thưa kinh tế gia, năm vừa qua Hoa Kỳ và Việt Nam đã chính thức nâng cấp quan hệ đối tác giữa hai nước lên mức độ chiến lược toàn diện. Về khía cạnh hợp tác kinh tế, theo ông tại thời điểm này thì có cái gì mà hai bên có thể lưu ý như là một cái ưu tiên ấy, để có thể hợp tác và phát triển một cách hiệu quả, thưa ông?
Nó có hai cái khía cạnh của vấn đề. Một là Việt Nam cần học hỏi cách làm việc với lại phía bên đối tác Hoa Kỳ như thế nào để hai bên có thể hiểu nhau được và đồng cảm để mà giải quyết một số những cái sự khúc mắc mà mình phải gặp phải. Vì hiện nay là cái phương thức làm việc của Việt Nam và cái phương thức làm việc của các cái doanh nghiệp Mỹ đó thì mình chưa có gặp nhau được trên cái phương pháp làm việc, vậy cho nên là Việt Nam cần nghiên cứu thêm. Mặt khác nữa là Việt Nam rất là có thành quả tốt trong những các cái việc phát triển quan hệ với thế giới trong những năm qua, thì như vậy là Việt Nam cũng có được tích lũy một số những kinh nghiệm để làm việc. Nói một cách cụ thể về những việc mà Việt Nam với Hoa Kỳ có thể hợp tác với nhau được thì nó có ba cái khía cạnh. Một là những các cái lĩnh vực mà tiên tiến mà Hoa Kỳ đã nêu ra như là vấn đề bán dẫn và những các cái công nghệ thông tin nó có cái tầm rất là hiện đại. Hai nữa đó là những cái gì mà Việt Nam có cái lợi thế để mà làm việc với Mỹ thì cái đó là Việt Nam cần nghiên cứu xem thử cái relative advantage của mình nó là cái gì. Và thứ ba nữa đó là về vấn đề chung là về vấn đề cơ sở hạ tầng của Việt Nam cần phải phát triển gì. Phát triển về cơ sở hạ tầng, về đường xá, giao thông, về bến cảng và cơ sở hạ tầng về vấn đề nhân sự. Thì những cái việc đó là Việt Nam cần phải chuẩn bị để mà có thể hợp tác được với Mỹ một cách nó có hiệu quả. Thì những cái đó là cái mà ở trong tầm tay của Việt Nam thôi. Ăn thua là các vị lãnh đạo có thể là ngồi lại với nhau để mà đưa ra một cái đường lối chủ trương chính sách thế nào phù hợp.
Thế còn liên quan tới những cái nhu cầu cải thiện thể chế đấy, kinh tế đó, có cái điểm gì mà Việt Nam có thể hợp tác hoặc là đề nghị phía Mỹ hỗ trợ để có thể là cải thiện tốt hơn?
Về những cái vấn đề mà phương pháp làm việc thì mình đi học các phương pháp làm việc của Mỹ cũng không có cái gì mà là khó khăn cho lắm. Nhưng mà cái mà Việt Nam cần á là vấn đề thông thoáng trong cái thể chế. Cái đấy chúng ta chưa làm được. Một cái mà đã trì trệ từ mấy chục năm nay và phía các bạn Mỹ nhắc nhở với Việt Nam là về cái vấn đề chi phí không chính thức. Cái vấn đề mà Việt Nam chưa có thật sự mà tiến tới đâu nhiều. Cái việc này không phải mới. Từ cái quyết định của Đại hội 2012 thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ra cái quyết định Trung ương 4 để mà cải thiện cái thể chế và giải quyết vấn đề tham nhũng. Nhưng mà từ đó đến nay thì cố gắng hết sức. Nhưng mà về cái thật sự là cái nền tảng của việc giải quyết cái vấn đề này chưa có rõ ràng và chưa có là thật sự là có đường lối chủ trương một cách nó có hiệu quả. Thì việc này là việc vấn đề chi phí không chính thức, vấn đề quan hệ nhà nước đối với doanh nghiệp thì là khó mà cho các cái tập đoàn kinh tế Mỹ làm việc với Việt Nam một cách hiệu quả được. Đây là cái vấn đề không phải mới, nhưng mà vấn đề cốt lõi để mà có thể giúp cho Việt Nam và Mỹ ngồi lại với nhau để mà nói chuyện thương thảo có hiệu quả thì Việt Nam cần phải ưu tiên giải quyết cái vấn đề này.
Theo quan sát của ông đấy, phía Hoa Kỳ trong cái hợp tác đối tác với Việt Nam đấy, trong lĩnh vực về kinh tế, rồi thương mại, rồi tài chính v.v. hiện nay ấy, thì cái nhu cầu của phía Mỹ là gì? Và phía Việt Nam thì nhu cầu ra sao? Và hai bên có thể gặp gỡ như thế nào ạ?
Cái phía của Việt Nam với lại Mỹ là mình chưa thật sự là hoạt động nói chuyện với nhau cùng trên một cái tần số để hai bên có thể hiểu nhau được, vì có nhiều cái vấn đề về kinh nghiệm làm việc cũng như về vấn đề như ta nói đó, về thể chế của Việt Nam chưa thật sự là một cái thể chế nó đồng hành đồng một cái wavelength với lại bên Mỹ, thì chúng ta phải làm thôi. Nhưng mà đó là nói về vấn đề nguyên tắc như vậy, còn cụ thể chúng ta cần làm cái gì thì đó là cả vấn đề. Một trong những cái mà làm cho tôi rất là thắc mắc và lo âu từ mấy chục năm nay đối với lại Việt Nam là về vấn đề cái luật đất đai. Cái luật đất đai của Việt Nam là một cái luật đất đai mà nhiều người nói rằng là nhà nước cướp đất của dân, như vậy là nó không phù hợp. Và cái luật đất đai nó dẫn tới bao nhiêu những cái hệ lụy khác, là trao quyền cho cái hệ thống chính trị từ trung ương cho tới địa phương có quyền vào trong từng mảnh đất của người dân, và chính cái đó là nó tạo ra cái vấn đề tham nhũng, tạo ra những cái vấn đề tiêu cực. Vì ai cũng biết mà, tiêu cực từ trong cơ chế phát sinh và cơ chế trao quyền hành nhiều chừng nào cho các cái tầng lớp có quyền có thế thì nó sẽ kéo đến cái vấn đề là power corrupt. Vì vậy cho nên đây là một cái việc mà không phải là một cách chung chung, mà chính là cái cơ bản là cái vấn đề cái luật đất đai của Việt Nam là chính phủ và lãnh đạo của nhà nước cần phải xem lại hoàn toàn. Và tôi đã có nhiều lần nhắc nhủ rằng cái luật đất đai Việt Nam bây giờ là một cái luật phi dân chủ, cho nên cần phải loại bỏ, xóa bỏ luôn đi và trả lại cái quyền chủ sở hữu đất cho dân và cái quyền quản lý đất của dân, chứ không phải là đất là của nhân dân mà do nhà nước quản lý. Những cái từ ngữ đó là những cái từ ngữ ta gọi là thuật ngữ để mà chiếm đoạt cái quyền sở hữu đất đai của nhân dân là một việc nó không có dân chủ. Và từ 75, từ những cái đợt đục đất đai cho đến bây giờ, có lẽ là Việt Nam cũng đã chín mùi để mà nghiên cứu lại, để trả lại cái quyền đất đai cho nhân dân, cũng như là hồi Đại hội 6 là trả lại cái quyền tự do kinh doanh cho cả một dân tộc. Thì cái việc đó chúng ta cần phải làm. Và từ đó nó có thể rằng nó dẫn tới cái sự thông thoáng hơn trong vấn đề quản lý nhà nước, và nó sẽ giảm thiểu và có lẽ từng bước là giải quyết cái vấn đề tham nhũng và vấn đề chi phí là không chính thức đó. Thì như vậy á, thì chúng ta mới bước tới một cái chế độ dân chủ thật sự, mà nghĩa là dân làm chủ chứ không phải là đảng làm chủ. Thì cái đó là cái việc mà nghĩa là tôi rất là mong mỏi được trông thấy xảy ra và nghiêm túc xử lý trong những cái thời gian tới.
Có một cái khía cạnh nữa đó, ở Việt Nam có cái nhu cầu phát triển một cái trung tâm tài chính quốc tế. Thế thì viễn cảnh đó, nếu như Việt Nam đấy mà muốn thực hiện đấy, thì có thể học hỏi được gì, hợp tác được gì từ phía đối tác Hoa Kỳ, thưa ông?
Cái đó là vừa rồi là chính phủ cũng ra một cái chủ trương và giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp với lại thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu. Thì cái trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, chứ không phải là trung tâm tài chính quốc tế Hồ Chí Minh, cũng đấy là một cái thuật ngữ thôi. Nhưng mà cái ý định và cái chủ trương của nhà nước Việt Nam là nhanh chóng thành lập một trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, mà cái trụ sở cái là cái nơi mà phát triển ra là thành phố Hồ Chí Minh. Cái này nó có cái lý do của nó là cái trung tâm tài chính quốc tế trên thế giới nó hoạt động theo cái mặt trời và mặt kim đồng hồ, mỗi ngày rồi xong nó tới Hồng Kông Thượng Hải, rồi xong rồi nó tới Singapore, rồi qua các cái nước đúng không? Bên Ấn Độ, rồi lần lần qua Trung Đông, qua bên châu Âu, rồi từ châu Âu qua bên Mỹ, nó chạy vòng theo kim đồng hồ. Như vậy vì trung tâm tài chính quốc tế nó hoạt động suốt 24 tiếng không nơi nào nghỉ cả, thì cái vấn đề là giữa Hồng Kông và Singapore nó có một cung múi giờ trống, mà cái múi giờ trống đó là cái múi giờ của Việt Nam. Vì vậy cho nên là Việt Nam có được cái lợi thế có một cái múi giờ để mà chấp nối với lại cái việc làm việc của cái hệ thống trung tâm tài chính quốc tế như vậy. Hiện nay là trên thế giới xếp hạng là cái trung tâm tài chính quốc tế New York và London nó là số 1 hay là số 2. Tiếp theo đó là Singapore là đứng số 3, tiếp theo nữa Hồng Kông là đứng số 4. Thì như vậy rõ ràng là cái việc mà phát triển một trung tâm ở Việt Nam là nó rất là hợp lý. Tại vì đó là một cái việc mà cả cái thế giới hôm nay chú ý vào là cái nhập chuyển cái nền kinh tế Bắc Á, Nam Á từ Nhật Bản qua Đại Hàn tới Trung Quốc xuống các nước ASEAN rồi qua Pakistan tới Ấn Độ. Thì trung tâm đó là Việt Nam, trung tâm về địa dư cũng như trung tâm về phát triển. Vì vậy cho nên là Việt Nam cần phải nhanh chóng để mà tổ chức một cái trung tâm tài chính quốc tế để phục vụ về vấn đề tài chính cho cả khu vực. Thì cái việc này là thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu từ hơn 2 năm nay rồi. Và vừa rồi là tháng 10 vừa rồi là có gửi báo cáo ra cho bộ kế hoạch đầu tư trình lên chính phủ. Và chính phủ đương nghiên cứu và bây giờ cho tới kỳ họp tháng 10 năm 2024 này thì chính phủ là khuyến cáo yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương đưa ra cái đề nghị để mà quốc hội xem xét. Nếu mà tốt thì quốc hội có thể thông qua lấy cái nghị quyết để thành lập trung tâm tài chính quốc tế thành phố Hồ Chí Minh trong cái kỳ họp quốc hội này. Nếu mà không kịp thì làm đỡ hết một năm thì cũng rất là nghĩa là mình không có thời gian để mà bị kể nã như vậy. Thì tôi mong rằng là bây giờ cho tới tháng 10 thì cái nghị quyết về vấn đề trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam đặt ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ được nghiên cứu và được quốc hội thông qua. Đây là một cái việc mà Việt Nam cần phải làm, không phải chỉ là cung cấp tài chính cho Việt Nam mà thôi, mà cho cả khu vực. Thì như vậy là Việt Nam đứng ở trong cái hệ thống trung tâm tài chính quốc tế để có thể huy động được những số vốn lớn mà Việt Nam cần. Số vốn lớn đây là cái gì? Ví dụ như vừa rồi nói rằng phát triển cái cảng trung chuyển ở Nhà Bè 6-7 tỷ đô la cho là lớn, nhưng chuyện đó không có cái gì là lớn cả. Việt Nam không phải cần 5-7 tỷ đô la, mà Việt Nam trong 10 năm nữa là cần 5-70 tỷ đô la. Và những cái dự án lớn của Việt Nam là những dự án về ví dụ như là phát triển khu kinh tế và trung chuyển quốc tế ở Văn Phòng ở Khánh Hòa đã có quyết định rồi. Trên một cái khu là 1.500 km2 bằng 2 lần diện tích của Singapore. Và quyết định này đã được thông qua từ 2006 mà đến bây giờ là chưa có thực hiện được. Thì cái đó là cái việc mà Việt Nam cần phải làm, và cái trung tâm tài chính quốc tế là một trong những cái phương tiện để mà huy động vốn cả thế giới để chúng ta phát triển những cái chương trình lớn như thế.
Vâng, thưa kinh tế gia Bùi Kiến Thành, còn một vài cái khía cạnh nữa đó mà cả hai bên có lẽ cũng rất là quan tâm đó, đó là chẳng hạn như là Hoa Kỳ dường như là khá quan tâm đến cái lĩnh vực đất hiếm của Việt Nam, trong khi phía Việt Nam ấy thì cũng có một cái quan tâm, đó là cái lĩnh vực về bán dẫn, đúng không ạ? Và Việt Nam cũng muốn là có cái vị trí của mình đấy để tham gia vào các cái chuỗi cung ứng sản xuất trên thế giới, đặc biệt là trong cái hợp tác với Hoa Kỳ đấy về cái mảng semiconductor đó. Ông có nhận xét gì về cái tiềm năng hợp tác giữa hai bên trong những lĩnh vực này?
Tiềm năng rất là lớn vì Việt Nam là đứng thứ nhì trên thế giới về cái nguyên liệu đất hiếm, và nữa là Hoa Kỳ cũng những nước khác đều có cái công nghệ để mà có thể khai thác đất hiếm và biến thành ra là một cái nguồn đất hiếm lớn trên thế giới, để tránh khỏi cái sự khống chế của Trung Quốc bây giờ là chiếm gần 90% cái nguồn đất hiếm như thế. Thì đây là một cái lĩnh vực mà rất là tiềm năng của Việt Nam. Và Việt Nam có nguồn nguyên liệu, và Hoa Kỳ và các nước khác có cái công nghệ thì cái việc này là việc trung tâm năng của Việt Nam thôi. Từ cái vấn đề đất hiếm đó, nó dẫn tới những vấn đề bán dẫn, nó dẫn tới những cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo vân vân và vân vân, là một cái chiều hướng mà Việt Nam mình có rất là nhiều cái thế mạnh. Tại vì người Việt Nam trên toàn thế giới là rất là nhiều các cái nhân sự có những các cái bề dày về vấn đề kinh nghiệm phát triển trong những cái lĩnh vực này. Vì vậy cho nên là ngoài cái vấn đề nhiên liệu đất đai, còn có cái lợi thế nhân sự và còn có cái sự hợp tác của Hoa Kỳ nữa, thì trong lĩnh vực này Việt Nam sẽ trở thành một trong những cường quốc về cái vấn đề này. Cũng nên nhắc lại là về cái vấn đề bán dẫn, hiện nay Đài Loan là số 1 trên thế giới về cái vấn đề cái công nghệ bán dẫn, 90% cái cung cấp cho thế giới. Thì cái vấn đề là có cái rủi ro về vấn đề an ninh này nọ. Vì vậy cho nên là để mà 90% cái công nghệ bán dẫn tại Đài Loan như thế là cũng có những sự rủi ro cho cả thế giới. Vì vậy cho nên Việt Nam là một cái điểm đến nó hợp lý để mà cái công nghệ phát triển về công nghệ bán dẫn, nó là một cái việc mà thế giới cần và Việt Nam có thể đóng góp được.
Nhìn đi thì cũng phải nhìn lại phải không ạ? Những cái dự án như là ông cũng đã đề cập vào bình luận đấy, dường như là nó là những cái triển vọng. Thế nhưng mà về mặt chẳng hạn như là nhân sự, về mặt nguồn nhân lực hoặc công nghệ vân vân, hay kể cả chính sách nữa, thì Việt Nam đã sẵn sàng chưa? Hay thế nào, và muốn và cần thì có thể là nhờ tới cái sự hợp tác và hỗ trợ của Hoa Kỳ, kinh nghiệm Hoa Kỳ ra sao thưa ông?
Ở Việt Nam mình thì ngay ở trong nước cũng đã có một phần lớn về vấn đề nhân sự. Và ngoài ra chúng ta nhớ rằng Việt Nam có 5 triệu kiều bào ở nước ngoài. Trong số đó một phần nữa là có trình độ khoa học lên, và rất nhiều những các nhân sự đó hiện nay là có những các cái vai trò lớn trong những ngoại ngành phát triển của Mỹ cũng như cả thế giới. Thì chỉ cần là có chính sách phù hợp thôi, chứ còn nhân sự là chúng ta không có thiếu. Và vấn đề còn như nhìn vào tình trong cái lịch sử và cái ví dụ của Israel đi. Israel chỉ có 10 triệu dân, nhưng mà ở ngoài Israel còn có thêm 10 triệu dân nữa trên thế giới. Mà cái lực lượng của Israel á, là như thế nào trên cái bản đồ quốc tế chúng ta thấy. Vì vậy cho nên nếu mà có cái chính sách phù hợp thì là cái 5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Việt Nam để mà cộng đồng Việt Nam phát triển là một việc mà chúng ta thấy cái sức mạnh nó vô cùng là lớn, mà cái lãnh đạo Việt Nam cần phải quan tâm triệt để. Thì không phải chúng ta không có cái nguồn nhân sự đâu. Chúng ta đặc biệt trên thế giới là Trung Quốc là đứng đầu có nhiều nhân sự cao cấp ở nước ngoài, thứ hai là Israel, mà thứ ba là Việt Nam. Vì vậy chúng ta cần phải nghiên cứu cái vấn đề đó. Trong nước có nguyên liệu, trong nước có chính sách, thì người Việt Nam ở nước ngoài có thể đóng góp rất là lớn, cũng như cộng đồng dân Israel đã đóng góp cho cái cộng đồng của Israel ở trong nước.
Vâng, gần đây như ông biết là Trung Quốc cũng đã có một cái bước thúc đẩy trong cái quan hệ với Việt Nam, đó là hai nước đã tuyên bố đấy là về cái tầm nhìn chung, rồi thì là về cái cộng đồng chia sẻ tương lai đó. Thì cũng có những ý kiến qua cái sự kiện đó, chẳng hạn như có hai cái luồng ý kiến. Một bên cho rằng là có thể đây là một cái động thái mà phía Trung Quốc họ chủ động như vậy, và cái này có thể làm ảnh hưởng tới cái quan hệ đối tác chiến lược toàn diện mà Hoa Kỳ và Việt Nam vừa mới ký kết trong năm vừa rồi. Nhưng cũng có ý kiến khác thì lại cho rằng là đây có thể biết đâu lại trở thành một cái lực đẩy để mà hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ có cái sự kích thích để mà đẩy mạnh hơn, thúc đẩy có thể là sớm hơn, mạnh hơn những cái hợp tác chiến lược của mình. Thì ý kiến của ông thế nào, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực về phát triển, về kinh tế, về thương mại, về tài chính thưa ông?
Cái lịch sử đưa cho Việt Nam thế rất là đặc biệt ở trên bản đồ thế giới, là Việt Nam là một trong những quốc gia hiếm có là có quan hệ tốt với tất cả hơn 200 quốc gia trên thế giới. Mình không có thù địch với ai cả. Cái đó là đặc biệt. Cho nên nghĩa là Việt Nam với lại Hoa Kỳ là một bạn ở trong một cái chiến lược hợp tác chiến lược toàn diện. Nhưng Việt Nam cũng là hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Tất cả đều nghĩa là ở trong cái vòng ngoại giao thân thiện của Việt Nam, là Việt Nam nghĩa là thân thiện với tất cả mọi người, không có chống đối, không có phá ai cả. Và như vậy tạo cái điều kiện cho những các nước như Trung Quốc và Hoa Kỳ và những các cái nước phát triển khác là hoàn toàn làm bạn Việt Nam để mà phát triển. Cái này là một cái lợi thế đặc biệt của Việt Nam mà rất là hiếm có. Vì vậy cho nên nghĩa là tôi không thấy ngần ngại gì tất cả trong cái vấn đề là Việt Nam làm bạn với tất cả và không có thù địch với ai. Thì đó là cái việc mà chúng ta cần phải nhớ. Mà đây không phải là chuyện mới nha. Trở lại cái lịch sử của Việt Nam từ hàng nghìn năm nay, tuy rằng có những lúc chúng ta phải là bảo vệ đất nước, đánh dẹp quân Mông, đánh dẹp quân Nguyên, đánh dẹp quân nhà Minh, nhưng cuối cùng lại là cũng là giải hòa và thân thiện với Trung Quốc, chứ không khi nào có cái vấn đề để cho cái sự thù địch mà nó làm cản trở cái thân thiện của Việt Nam. Vì vậy cho nên là qua những cái bài học lịch sử đó, chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có thân thiện, và chúng đặc biệt ở trên cái tình hình thế giới hiện nay là Việt Nam là bạn của tất cả, không có thù địch với ai. Thù địch là không phải là cái chính sách của Việt Nam, mà hợp tác thân thiện cùng phát triển, đó là một cái đường lối chủ trương mà Việt Nam đương theo dõi.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng thưa kinh tế gia Bùi Kiến Thành, đó là nhìn lại cái việc ký kết đấy đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó, thì trong năm mới 2024 này tất nhiên là có rất nhiều việc cần phải cân nhắc để làm, nhưng nếu như mà có một cái việc gì đó tạm gọi là một cái nút bấm mà nó quan trọng, nó quan yếu đấy, để mà bấm vào đó để mà có thể là khởi động tốt hơn trong năm nay cái hợp tác giữa hai nước Hoa Kỳ Việt Nam ấy, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và tài chính, thì theo ông nó phải là cái gì ạ?
Tôi thấy có hai việc. Một là cái vấn đề Hoa Kỳ rất quan tâm về cái việc công nghệ bán dẫn, thì đó là Việt Nam có thể tập trung vào trong cái lĩnh vực đó để mà cùng hợp tác với Hoa Kỳ. Thứ hai nữa là cái trung tâm tài chính quốc tế. Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam có thể rút rất nhiều kinh nghiệm từ trung tâm tài chính quốc tế của New York. Và Hoa Kỳ có thể hợp tác giúp đỡ Việt Nam rất nhiều trong cái việc này. Thì hai cái đó là hai cái trọng tâm mà tôi thấy rằng Việt Nam có thể phát triển được trong năm 2004, lần lần đưa chúng ta xây dựng những cái cơ sở vững chắc để có cái sự phát triển lâu dài.
Vâng, VOA tiếng Việt xin được chân thành cảm ơn kinh tế gia Bùi Kiến Thành đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần đã dành thời gian theo dõi podcast này, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau ạ.